Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim, thế nào là mạng sống? Sự vay mượn liên tục,
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì buổi sinh hoạt đạo tràng thì quý thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là tu là chuyển hóa, thấy không? Thì đó là một cái ý nghĩa để giúp cho tất cả quý Phật tử có đầy đủ cái niềm tin để mình tu tập, để mình vươn lên, thấy không? Thứ nhất là muốn nói đến là bởi vì ai sinh ra đây á, không, thì ai cũng có mê lầm, thấy không? Nghĩa là chúng ta sinh ra trên cõi đời này thì ai cũng đều có cái mê lầm, cho nên mới sanh ra đây, không? Cho nên gọi là chúng sanh, không? Mà gọi là chúng sanh thì tức là có mê lầm, không? Có mê lầm mới làm chúng sanh, là mê lầm rồi tức là vô minh. Cho nên nếu mà không có mê lầm, không có vô minh á, thì không gọi là chúng sanh, không gọi là phàm phu, phải không? Chính vì mình có mê lầm đây, có vô minh đây, cho nên bây giờ mới gọi là chúng sanh, là phàm phu. Chứ nếu không thì mình là thánh nhân hết rồi. Đó. Rồi chính cũng do mê lầm cho nên mới tạo nghiệp, phải không? Do mê lầm cho nên mình không biết, không rõ được những cái lẽ thật, cho nên mới tạo nghiệp, rồi chịu khổ. Cho nên trong cái danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là hoặc nghiệp khổ đó. Ba cái đó là đi một vòng, do mê lầm tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp rồi chịu khổ. Đó. Tức là sao? Tức là có những điều gọi là không nên làm mà mình lại làm. Còn có những điều đáng lẽ nên làm mình lại không làm. Phải không? Do mê lầm. Quý vị thấy có không? Tức là những điều mà không nên làm, không đáng làm mà mình lại làm. Còn có những điều nên làm, phải không? Mà lại không làm. Đó, phải không? Cho nên mê lầm vậy cho nên phải chịu khổ. Đó. Ví dụ như quý vị biết sân hận là xấu hay tốt, là nên làm hay không nên làm? Không nên làm đó, nhưng mà gặp việc cũng sân không? Đó, thấy không? Đó thì đó do mê lầm đó. Tức là đáng lẽ cái điều đó là điều không nên làm, nhưng mà do mê lầm cho nên làm, do nó làm cho nên là phải chịu khổ. Đó. Mà sở dĩ mà làm vậy đó là cũng không có gì lạ, là bởi vì cái vô minh này, chấp ngã mà ra, tức là vì cái bản ngã mình mà mình sẵn sàng làm, không? Có khi làm những cái điều gọi là tổn thương đến người, đến vật, không? Đó. Nghĩa là mình làm cái việc đó nó tổn thương đến người khác, đến vật khác mà mình vẫn làm, phải không? Đó là do cái gọi là cái việc cái tình chấp ngã của mình đó. Trong khi đó mình lại không chịu ai làm tổn thương đến mình, không? Mình làm tổn thương đến người ta thì được, nhưng mà người ta làm tổn thương đến mình thì không được. Phải không? Thì quý vị thấy có lạ không? Tại sao vậy? Đó, thì đó là tại vì mình quý cái gọi là cái bản ngã của mình nhiều, phải không? Thì đó là cái vô minh, cái mê lầm của mình đó. Thí dụ người mà không biết tu á, không thì mình chửi mắng người ta, nói nặng người khác thì mình chịu, nhưng mà bị người khác nói nặng lại thì không chịu. Phải không? Thì vậy là sao? Cũng như ở ngoài đời thì có khi á thì giết hại sinh mạng khác, nghe không, thì được. Còn cái sinh mạng mình mà bị chạm đến á thì không được. Thì quý vị thấy như vậy thì cái lẽ thật nó nằm ở chỗ nào? Cho nên quý vị, mỗi vị mình hãy quán xét kỹ lại để rồi mình mới thấy được những cái lẽ thật, rồi mình mới chuyển hóa để tu tập. Cũng như ở ngoài thế gian, người chưa biết tu thì khi lấy của người khác đem về cho mình á thì được, thì vui. Nhưng mà của mình bị người ta lấy thì sao? Không vui. Không, thì vậy là của mình bị ta lấy không vui. Tại sao mình đi lấy của người ta về cho mình? Thì tức là mình biết vậy là người khác cũng không vui như mình vậy, nhưng mà mình lại làm, phải không? Đó, cho nên đó là những cái mà gọi là mê lầm đó. Vì sống trong cái mê lầm, cái chấp vào nơi cái bản ngã của mình đó, cho nên rồi mình làm những cái việc mà gọi là không nên làm mà mình vẫn làm là như vậy đó. Cho nên có một lần trong thời Đức Phật, thì khi mà Đức Phật một lần hết ngày đi khất thực, khất thực thì đi đến một cái vùng quê, gặp một cái đám trẻ con, nó đang chơi gọi là chơi bắt cua, bắt cua ở dưới ruộng đó. Rồi nó lên nó chơi, nó cho những con cua nó thi đua với nhau, chạy đua với nhau, tức là những con cua nó bắt lên đồi thì nó cho những con cua đua, bò đua. Thì con nào mà con cua nào mà thua đó thì nó bẻ cái chân. Nó phạt, thấy không? Rồi mà nếu mà thua, mà một con cua mà thua chừng 5 lần thì quý vị nghĩ sao? Bẻ hết 5 cái chân thì giờ sao bò? Trong khi đó thì những con cua mà thắng đó, thấy không? Có khi nó cũng bẻ chân nữa. Quý vị biết sao không? Thua cũng bị bẻ chân, mà thắng cũng bị bẻ chân. Tức là những con thắng đó thì nó bẻ bớt chân để mà nó chấp mấy con kia. Đó, quý vị thấy thì cái trò chơi đúng là cái trò chơi đau khổ, thấy không? Đó. Thì khi Đức Phật đến á, thấy vậy cho Phật mới kêu lên, kêu tụi con lên đây, rồi Ngài mới chỉ dạy, Ngài mới nhắc nhở cho nó, thấy không? Ngài nói rằng tụi con không nên làm như vậy. Con cua nó bị bẻ gãy càng gãy chân, nó cũng đau đớn, các con có biết hay không? Con cua nó cũng biết ăn uống, nó cũng có cha, mẹ, anh chị của nó như các con vậy. Như vậy thì các con làm khổ con cua như thế, thì các con cũng làm khổ luôn cho cha mẹ và anh chị của nó nữa. Không? Cũng như mỗi khi các con đau ốm, thì cha mẹ, anh chị của các con cũng phải lo lắng, buồn khổ. Thì con cua nó bị gãy chân đi không được, không có kiếm ăn được, thì nó còn khổ gấp mấy lần nữa. Cho nên thôi các con đừng có dại dột như vậy, thấy không? Đó. Thì Đức Phật Ngài mới phiên, Ngài mới nhắc cho cái bọn trẻ đó, thì nó thấy vậy nó có vẻ hối hận, thấy không? Nó hối hận rồi á. Thì nhân đó mà Đức Phật mới nghĩa là nhắc nhở luôn cho những người lớn. Tức là khi mà Phật mà nói chuyện với những đứa trẻ đó, thì một số người chung quanh thấy là lạ đó, cái bu lại thì nhân đó Phật nhắc luôn cho người lớn, đúng không? Phật nói rằng nghĩa là chúng ta ai cũng muốn được sống an ổn và vui vẻ, thì các loài cầm thú nó cũng vậy đó, nó cũng muốn được sống an ổn và vui vẻ. Vậy thì chúng ta phải làm sao cho tất cả mọi loài đều được sống an lành và hạnh phúc? Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Nếu chúng ta không thể đem hạnh phúc đến cho kẻ khác thì cũng nên cố tránh đừng gây thêm đau khổ cho ai. Đó, Ngài phiên dân nhắc nhở như vậy, nghe không? Thì như vậy, quý vị nghĩ tại sao Đức Phật phải dạy như thế? Đó. Bởi vì chúng sanh mê lầm, cho nên mình thường sống không đúng với những cái lẽ thật đó, nghe không? Khi mình làm đau khổ cho người, cho vật á, thì mình vui, có mình sẵn sàng làm, mà người mà mình quên, mình không có nghĩ đến, giả sử người khác mà làm đau khổ cho mình như vậy thì đâu có chịu, phải không? Còn mình có học Phật để rồi mình xét lại thì mình sẽ tránh bớt, không nên làm như vậy. À, còn không khéo vậy đó, cho nên rồi mình có tạo cái nhân đau khổ mà, cho nên luôn thường sống trong đau khổ, không mà không nhận ra cái mê lầm của mình. Đó, không? Nghĩa là việc làm nó lầm lẫn, nó sai lầm, nó mê, nhưng mà mình lại không nhận ra. Vì nhiều khi cho mình đúng nữa, phải không? Không nhận mình là sai lầm mà còn nhận đúng nữa, cho nên là cứ tiếp tục làm trong cái sai lầm đó, gọi là mê, không? Chính Đức Phật ra đời đó để nhắc cho chúng sanh phải biết được những cái mê lầm đó để mình chuyển hóa. Cho nên ngay trong thời Đức Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật độ ông gọi là ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp đó, tức là ông Ca Diếp mà thờ thần lửa, thấy không? Thì nơi chỗ ở của ông Ca Diếp này đó là có một con rắn thần, gọi là rắn thần mà rắn lửa, nó rất là độc hại. Thì khi Phật muốn độ ông cho Phật mới đến nơi đó, rồi Phật mới xin ông thôi đêm nay cho ngủ lại. Thì ông nói ở đây thì cũng không có đủ chỗ, không? Thì còn có chỗ mà chỗ thờ gọi là chỗ rắn lửa đó, nhưng mà chỗ đó rất là nguy hiểm, ai mà vào đó rồi sáng là hết ra, tức là chết hết. Thì Phật thôi thôi cho ngài vào đó ngài ở. Đó. Thì ông Ca Diếp này thì ông cũng thấy Phật là ông cũng rất cảm mến, thấy Phật là nghĩa là hình dáng trang nghiêm sáng sủa rồi cũng đức độ, cho nên cũng có cái lòng cảm mến. Thì ông nghĩ là ngài mà vào đó thì sáng ngày ra chết thì cũng hơi uổng tiếc, nhưng mà Phật không sao, cứ cho ngài vào đó. Thì ngài vào đó đến sáng ngày thì ông mới dẫn số đệ tử đến thăm coi ông Sa Môn hôm qua đó còn hay không. Thì đến cho thấy Phật nghĩa là bình tĩnh, không tự nhiên, không có chuyện gì hết. Rồi Phật còn lấy cái bát, không cái bát này mở nắp bát ra để cho ông thấy là Phật đã hàng phục rắn thần đó rồi, cho ông thấy. Thì ông mới kinh ngạc, ông mới nghĩ cái vị Đại Sa Môn này quả là cái quy lực rất là lớn, không tới mà rắn thần này mà còn hàng phục được nữa. Tuy nhiên như vậy nhưng mà cũng chưa bằng ta, bây giờ ta đắc quả A La Hán rồi, không cho nên cũng chưa bằng đó. Thì rồi thì nhưng mà ông cũng kính mến Phật, cho nên thôi ông mời Phật ta ở lại đây thời gian để có gì ông cũng cung cấp mà vật thực cho. Thì Phật mới thôi tìm chỗ vắng để cho thích hợp ở. Thì đêm đó thì buổi đầu hôm thì trời Tứ Thiên Vương đến hầu thăm Phật, tới gần cuối thì có trời Đế Thích không cũng đến thăm. Thì những cái hào quang các vị đó tỏa sáng ra, thì ông Ca Diếp này ông thấy vậy thì ông cũng kinh ngạc lắm, cho nên vừa sáng ra thì ông đến hỏi thăm Phật, hôm nay ở đây có cái gì mà ngó nó sáng trưng giống như là cháy nhà vậy. Thì Phật mới nói gần đầu hôm đó là trời Tứ Thiên Vương đến hầu thăm Như Lai, còn sâu vào đêm thêm đó thì có trời Đế Thích, trời Phạm Thiên cũng đến viếng thăm, cho nên hào quang nó sáng rỡ như vậy. Thì ông cũng rất là kinh ngạc, không? Ông nghĩ rằng đúng là vị Đại Sa Môn này quy đức quá lớn, tới mà trời Tứ Thiên Vương, trời Đế Thích mà cũng đến hầu thăm. Nhưng mà rồi ông cũng nghĩ tuy nhiên như vậy nhưng mà cũng chưa có bằng ta, vì ta đã chứng A-la-hán rồi, Tức là ông nghĩ là Phật chưa chứng A-la-hán bằng ông, đúng không? Đó. Đó. Quý vị thấy, do cái mê lầm, nhiều khi mình sống trong mê lầm, mình không biết mê. Mà trong thế gian nhiều khi cũng vậy đó, không? Lúc nào mình cũng nghĩ là mình là sáng suốt trí tuệ mà, không? Đó. Thì ông cũng vậy, ông nghĩ ông là sáng suốt trí tuệ, ông là bậc A-la-hán, còn Phật là chưa bằng ông. Đó. Cho nên đến hôm mà gặp ngài, gần đến ngày lễ để mà cúng thần lửa rất là trọng thể, có nhiều tín đồ sẽ đến dự, thì ông nghĩ rằng hôm nay ngày mai đây là tới ngày lễ lớn này, thì nhiều tín đồ sẽ đến tập trung họ làm lễ, mà nếu như có vị đại sa môn này mà đến nữa thì họ thấy thần thông quy lực của vị này, chắc là họ cúng dường đến ông ấy mà họ bỏ quên ta đi. Vậy thì mình phải làm sao để ngăn cho cái ông đại sa môn này ngày mai tới ông đừng có đến, chứ ông đến vậy thì mình mất lợi. Thì Đức Phật bằng tha tâm thông, ngài biết được, không? Ngài biết được những cái ý nghĩ trong lòng của ông hết, cho nên sáng hôm sau Phật không đến, Phật mới đi khất thực ở nơi khác. Phật dùng thần thông Phật đi rồi đi qua nơi cái gọi là cái xứ gọi là Bắc Cô Lâu Châu đó khất thực, rồi nghỉ về nghỉ trưa ở trên cái ao gọi là ao A Nậu ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn đó. Rồi chiều mới về chỗ cư ngụ. Thì hôm sau ông mới đến thăm Phật, ông mới hỏi: ủa hôm qua sao thấy không thấy ngài đi đến mà ngài đi đâu vắng vậy? Thì Đức Phật mới cho biết ha, là vì ý của ông là không muốn ngài đến, cho nên thôi ngài đi khất thực ở Bắc Cô Lâu Châu á. Thì ông nghe vậy mới giật mình mới nghĩ trong lòng mà Phật biết hết rồi. Đó. À. Nhưng mà rồi ông cũng vậy đó, cũng cứ nghĩ là tuy vậy nhưng cũng chưa bằng ta, vì ta chứng A-la-hán. Đó. À. Cho nên Phật ở đây đến nghĩa là khoảng 2 tháng, dùng thần thông mà trong các tư liệu mà ghi đó gọi là dùng thông đến gọi là 3.500 lần để mà độ ông, nhưng mà ông cứ khăng khăng là Phật chưa bằng ông chứng A-la-hán. Cuối cùng rồi thì Phật mới bảo thẳng với ông rằng: này thầy đạo sĩ, ông chưa phải là A-la-hán đâu, hơn nữa ông cũng không biết cái phương pháp hành đạo để cho đắc quả A-la-hán nữa, vân vân. Vì tại sao ông lại cứ chấp rằng ông là A-la-hán? Thì ngay đó, không, ông mới giật mình, không, ông thức tỉnh, ông mới quỳ xuống bạch Phật, mới xin Phật quy y Phật, rồi để Phật chỉ dạy cho con đường để mà tu tập để chứng A-la-hán. Thì sau đó Phật mới cho ông quy y, rồi sau đó độ cả 2 anh em của ông luôn, không? Rồi Phật mới dẫn cả 3 vị cùng với gọi là 1.000 người đệ tử đó lên cái núi gọi là núi Tượng Đầu, cũng gần đó, tức là bây giờ cũng còn cái di tích đó, tức là ở gần Bồ Đề Đạo Tràng, không? Phật thuyết bài kinh gọi là nói bài kinh nói về lửa, không? Thì sau bài kinh đó thì các vị đó chứng A-la-hán. Như vậy thì quý vị mới thấy, không? Cái mê lầm của người ta là như vậy đó, không? Mình chưa phải thật A-la-hán, chưa phải thật là bậc thánh nhân, nhưng mà cứ cho là mình là A-la-hán, cho nên rồi cứ nhận cái mê lầm đó mà không hay không biết. Cho nên đối với Đức Phật đó mà ông cũng vẫn gọi là khăng khăng cứ nghĩ là Phật là cũng chưa chứng A-la-hán bằng ông. Cái gì thấy không? Thì như vậy đó là để nói lên cái gọi là cái chúng sanh mình thường sống trong cái mê lầm bị nó che đậy, cho nên mình không có nên gọi là tự phụ, không, mà mình phải biết được mình mê hoặc là mình yếu, mình sai như thế nào, mình biết rồi để mình chỉnh thì mình mới tiến lên được. Còn mà mê hoặc là mình sai mà không biết thì nó càng mê càng sai thêm, phải không? Mà nhiều khi những cái mê lầm mà mình cố chấp mình không nhìn kỹ là nhiều khi là mình bày cái mê lầm cho người ta thấy mà mình không thấy, phải không? Cũng như mà trong thời Đức Phật có câu chuyện là một ông Phạm Chí, ông nghĩa là cũng là học rất là nhiều sách vở và và hiểu cũng cũng gọi là khá nhiều đó. Cho nên ông mới cho rằng là như vậy thì trên thế gian này không có ai trí tuệ bằng ông hết. Ông học cái học quá nhiều rồi, thấy không? Cho nên ông mới mới lấy rồi những cái lá đồng đó, lá đồng ép mỏng ra, rồi ông mới bọc bọc cái bụng, buộc cái bụng lại, rồi đi khắp nơi để mà ông giao là ai mà có thể mà lý luận mà hơn ông đó thì ông sẽ tôn làm thầy. Bây giờ rồi có người hỏi tại sao ông phải lấy cái lá vàng mà buộc bụng vậy, thì ông nói là trí tuệ của tôi nó quá đầy rồi, bây giờ sao không buộc rồi nó tràn ra ngoài. Thì nếu quý vị mà nghe vậy thì quý vị mới đánh giá sao ông là trí tuệ thứ số mấy, gọi là ông cho là ông trí tuệ là số một trên thế gian mà ông có cái ý nghĩ vậy, sợ trí tuệ nó tràn, nó bể bụng ra, trí tuệ bể bụng tràn ra, cho nên phải lấy gọi là những cái lá đồng đó buộc bụng lại cho nó không tràn. Thì quý vị nghĩ sao? Đó. Ngay đó là mình thấy là như vậy là thiếu trí tuệ rồi đó. Phải không? Là trí tuệ sáng suốt mà có cái ý nghĩ vậy sao? Đó. Nhưng mà ông lại không hay không biết. Thấy không? Đó. Cho nên là khi mà tới cuối cùng rồi mà gặp Phật khai thị cho đó thì ông mới tỉnh ngộ. Đó. Thì như vậy đó, để nói lên là thế gian có nhiều khi không, người ta vì cái mê lầm mà mình không nhận cái mê lầm của mình mà cứ tưởng đâu là mình là thật sáng suốt trí tuệ rồi, cái thì không có chuyển hóa được những cái mê lầm đó. Không? Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy không, là người ngu mà tưởng là trí thì đó là người gọi là thật ngu, còn người ngu mà biết mình ngu thì đó là người trí. Không? Tức là ngu mà biết mình ngu là người trí, còn ngu mà tưởng là trí là quá ngu. Đó, trong Kinh Pháp Cú đó Phật dạy rõ vậy đó, tức là mình ngu si mê lầm mà mình không biết tưởng là người trí không ạ, thì Phật nói vậy đó là thật ngu rồi đó. Còn mình ngu mà mình biết mình ngu là người trí, tức là mình si mê, không si mê, biết mình si mê thì tức là có trí rồi, phải không? Còn si mê mà tưởng đâu trí thì đâu có chuyển được cái si mê được, phải không? Đó. Cho nên như vậy đó là những cái điểm để mà muốn nhắc cho tất cả mình phải hiểu rõ, nắm vững để rồi mình có con đường nó vươn lên, nó tiến lên. Hiểu vậy rồi thì quý vị thứ hai là muốn nhắc cho tất cả để mình quán kỹ lại, mình được sanh làm người là nó có một cái điểm ưu, tức là con người là có trí hiểu biết, không? Cho nên mình là con người thì mình có trí hiểu biết nó khác hơn những cái loài khác, nó có cái ưu điểm đó để mình tu tiến đó, không? Nghĩa là thí như loài vật thì đâu có trí hiểu biết, phải không? Cho nên mình là con người, mình có trí hiểu biết thì giờ mình phải làm khéo sao khéo dùng cái trí hiểu biết đó để mình dùng đúng, không? Khéo léo thì mình sẽ tiến lên. Nhờ cái trí hiểu biết cho nên mình mới biết là sai, không? Là lầm, mà biết sai biết lầm thì mình mới có sửa, hoặc là biết là tội là phúc, không? Thì biết tội để mình bỏ, mình chuyển. Như vậy thì mình không có cố chấp ở trong cái mê lầm mãi mãi, không? Thì đó gọi là con đường để mà tiến hóa, để mà vươn lên. Bởi vì Phật Tổ cũng từ chúng sanh mà thành, phải không? Thành Phật thành Tổ cũng từ trong chúng sanh mà thành mà vươn lên, chứ đâu có xa. Cho nên mình khéo hiểu về đó thì mình sẽ thấy có một con đường để mình tiến lên. Bởi vậy mà trong nhà thiền có một câu chuyện là có vị thiền sư Thâm và ông Hòa Thượng Minh, hai huynh đệ trên đường đi đến một cái con sông gọi là sông Hoài. Thì khi đi đến sông Hoài đó thì hai người mới gặp một người đang kéo lưới. Kéo lưới thì có một con cá nó từ trong lưới nó nhảy vọt ra, không? Con cá từ trong lưới nó nhảy vọt ra, cái thì thiền sư Thâm mới kêu ông Hòa Thượng Minh nói rằng: giỏi thay, này Huynh Minh, giống hệt một nạp tăng không khác. À, tức là thiền sư Thâm khen giỏi, không? Giống như là một nạp tăng, tức là một ông thiền tăng đó, không khác gì hết. Thiền Hòa Thượng Minh ông nói: tuy nhiên như thế đâu bằng ngay từ buổi đầu chẳng vào lưới thì nó hay hơn, tốt hơn. Quý vị nghĩ phải không? À, thì thiền sư Thâm ông mới bảo Huynh Minh, ông còn chưa ngộ. Thiền sư Thâm bảo ông chưa ngộ, ông nói vậy là ông chưa ngộ. Thì ông Hòa Thượng Minh ngay lúc đó cũng còn chưa hiểu. Thì hai huynh đệ tới chừng về nơi cái chỗ nghỉ, tới gần nửa đêm thì ông Hòa Thượng Minh đó ông mới tỉnh ngộ cái lời của thiền sư Thâm. Thì quý vị nghĩ sao? Nếu như mà quý vị đó, quý vị thích cái người nào? Ông Hòa Thiền Sư Thâm á, thì ông thấy cái con cá từ trong lưới nó nhảy vọt ra thì ông khen thật giỏi, giống như một thiền tăng, thấy không? Còn Hòa Thượng Minh á thì ông nói tuy nhiên vậy cũng chưa giỏi lắm, nếu mà vậy thì ngay từ bắt đầu đừng có vào trong lưới thì nó hay hơn. Tại sao phải vào trong lưới rồi nhỏ giấy rọt vọt ra thì như vậy thì nó tốn công nhọc nhằn. Quý vị thấy phải không? Quý vị chịu cái lời của ai? Thì ông và thiền sư Thâm đó, ông nghe vậy thì ông mới bảo là huynh nói vậy nhưng mà quý vị là huynh chưa tỉnh ngộ. Nói thì nghe hay đó nhưng mà nó còn có chỗ sơ sót. Bởi vì sao? Bởi vì nhà thiền á, trong nhà thiền thì nó trọng là thực tế chứ không phải lý luận. Vì vậy nên nhớ kỹ, không? Quan trọng là ngay thực tế đây, cá mà đã lọt vào trong lưới rồi thì làm sao mà trong lưới mà nhảy vọt ra để thoát khỏi lưới, đó là mới là giỏi, phải không? Còn nếu như mà cứ ngồi đó mà lý luận trước kia đừng có vào hay hơn, giờ tại sao phải vào để mà giờ nhảy ra, ngồi đó mà lý luận cả đời thì cũng vẫn ở trong lưới. Phải không? Ngồi đó lý luận cả đời thì cũng ở trong lưới thôi, quan trọng là trong lưới nhảy vọt ra mới hay. Cũng giống như mình, chúng ta ngày nay, phải không? Là chúng ta ngày nay có giống vậy không? Quý vị đang ngồi đây là đang ở trong lưới hay đang ngoài lưới? Đa số là đang ở trong lưới hết à, mà nhảy vọt ra thì mới hay, phải không? Tức là trong lưới phiền não, mà trong lưới sanh tử mới làm nè, thì tất cả đều đang ở trong lưới phiền não mà sanh tử này hết. Như vậy thì ở trong lưới này mà nhảy ra được đó thì đúng là đó là mới người giỏi đó, phải không? Còn nếu mà ngồi đây mà lý luận là thôi tại sao mà phải vào lưới này, thôi trước kia đừng vào hay hơn, vào đây chi mà chịu khổ, rồi phải tu hành phải nhảy ra chi mệt, thì quý vị ngồi đó lý luận rồi suốt đời cũng ở trong lưới à. Cho nên cái quan trọng, phải không, là ngay trong lưới này sao khéo để mà tìm phương tiện tu hành để rồi nhảy vọt ra đó. Thì đó mới là cái hay. Phải không? Và chính bây giờ là quý vị mà đi học đạo là cũng để mà học cái cách để mà nhảy ra bớt nè, nhảy ra những cái gọi là cái bùn lầy của thế gian, nhảy ra cái lưới của phiền não vô minh, phải không? Đó, đang học cách để nhảy ra đây. Đó, mà nhảy ra khéo nhảy ra được mà thì nó được nhẹ nhàng. Đó. Cho nên chúng ta học đạo đó, không, là cũng để nhảy ra khỏi lưới đó. Đó thì đó để cho thấy rằng cái tinh thần của Phật dạy đó, không? Thì để thấy rằng mình mê, không? Mình làm nhưng mà biết mê biết làm để rồi mình chuyển hóa, để mình vượt lên, mình vươn lên, thì đó là con đường tốt đẹp để cho mình tiến hóa, không? Thì tu tập là như vậy đó, không? cũng như là cái câu chuyện mà có vị cũng ông Hòa Thượng Minh đến đến gặp ngài Quốc sư Đức Thiều, thì ông này mới hỏi về cái việc là ngài Ca Diếp mang cái y trượng sáo của Đức Thích Ca vào núi Kê Túc đợi ngài Di Lặc hạ sanh, rồi mới đem cái y trượng sáo phát lên trên thân nghìn thước của Đức Di Lặc thì kích thước vẫn vừa vặn. Thì như vậy cái thân của Đức Thích Ca thì cao trượng sáo, thân Đức Di Lặc thì cao 1000 thước, vậy thì cái thân nó biết rút ngắn lại hay là cái y nó biết nới dài ra? Tức là theo sự tích là ngài Maha Ca Diếp đó, ngài Maha Ca Diếp này khác với ngài Ca Diếp mà Đức Phật độ chỗ rắn lửa là khác. Ngài Maha Ca Diếp là ngài bây giờ là ngài vẫn còn mang cái y của Phật vào trong núi Kê Túc á, là ngài nhập định trong đó đợi Đức Phật Di Lặc ra đời đó, ngài mới dâng cái y đó cho Đức Phật Di Lặc, không? Cho nên đây cái ông tăng này mới hỏi, thì như vậy thì Đức Phật Thích Ca thì ngài cao có trượng sáu à, còn Đức Phật Di Lặc thì cao tới cả 1000 thước, không? Trượng sáu thì tức là phẳng là hai thước mấy như vậy đó, còn cái kia là ngài tới cao cả 1000 thước nữa. Như vậy thì cái y này thì nó nới dài đó, nó biết nới dài ra để mà nó phủ cái thân ngàn thước đó, hay cái thân ngàn thước đó nó rút ngắn lại để mà đắp vừa cái y này đó. Thì Quốc sư Đức Thiều đó mới đáp, ông lại hỏi, ngài không có nói thế nào nhưng mà nói vậy là ông lại hiểu. Thì ông Hòa Thượng Minh đó, ông nghe vậy ông không chấp nhận, ông mới phủi áo, ông bỏ ông đi. Thì ngài Quốc sư Đức Thiều ngài mới quở cái kẻ tiểu nhi, tức là kẻ nít đó, Sơn Tăng nếu như đáp mà cho ông không phải thì chính ông sẽ có nhân quả, tức là chính sẽ có nhân quả, còn ông mà nếu chẳng phải thì ta sẽ thấy rõ. Thì ông Hòa Thượng Minh về thì 7 ngày sau ông bị thổ huyết, tức là bị hộc máu đó, hộc máu ra. Thì Hòa Thượng Phù Quang là bạn mới phiên, thôi ông nên mau đi sám hối với Hòa Thượng. Thì ông Hòa Thượng Minh mới đến phương trượng buồn khóc mới thưa sám hối, nguyện Hòa Thượng từ bi cho con được sám hối. Thì Quốc sư Đức Thiều mới bảo là như người té xuống đất thì nhân nơi đất mà đứng dậy, chứ ta chưa từng dạy ông là có ngã hay là đứng, không? Tức là ông Hòa Thượng Minh là như vậy thì nó có một cái phần chấp vào cái chỗ mà thấy hiểu của mình, nhưng mà thấy hiểu chưa có đến nơi, chưa hiểu nơi mà lại có ý giống như là hơi khinh mạng đối với ông thầy, cho ông thầy nói vậy là sai, chưa có đúng lý, không? Vậy thì không có chấp nhận ông thầy. Nhưng mà không ngờ đó là cái chỗ thấy của mình là chưa đến nơi đó, cho nên rồi nó có nhân quả, cho nên về tuần lễ sau là bị thổ huyết đó. Thổ huyết là cái nhân quả nó hiện ra đó, cho nên người bạn mới phiên đi sám hối đi. Thì sám hối thì Quốc sư Đức Tiều mới nói thì như người té xuống đất thì nhân nơi đất đó và đứng dậy thôi, chứ ta không có làm cho ông té hay ông đứng. Tức là sao? Tức là cũng mình sở dĩ mà mình mới làm tạo tội lỗi là ai làm cho mình tội lỗi? Cũng mình thôi. Vậy thì muốn hết tội lỗi thì ai làm cho mình hết? Cũng mình. Tức là từ nơi tâm mình, không? Tâm mình mà mê lầm cho nên là mình tạo thành tội lỗi. Thì vậy thì muốn hết tội lỗi thì cũng phải từ nơi tâm mà mình giác ngộ, mình sám hối thì phải chuyển tội lỗi, phải không? Chứ đâu phải ai khác ở ngoài làm vào làm. Như vậy thì hiểu vậy đó, thì mình phải khéo chuyển từ nơi tâm của mình, đó là mới là quan trọng, phải không? Bởi vậy mà trong cái bài kệ sám hối mà gọi là sám hối ba nghiệp đó, mình thường thường thì mình tụng cái bài sám hối 6 căn, nhưng mà xưa lúc Hòa Thượng mà còn ở chân không ở Thường Chiếu đó thì quý thầy tụng bài sám hối 3 nghiệp, bài này thì chính Hòa Thượng soạn, bài kệ sám hối đó. Thì nhưng mà cuối cùng rồi á thì có bài kệ để trích ở trong kinh gọi là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hai không, thế ấy mới là chơn sám hối. Đó, sám hối đến như vậy đó mới là sám hối rút ráo. Tức là sao? Tánh tội nó vốn không do tâm tạo, còn nếu mà tâm diệt rồi tội đúng sạch luôn. Thì quý vị quán kỹ như vậy thì sẽ thấy rõ là mình sám hối tận gốc đó. Tức là sao? Những cái tội lỗi mà mình sở dĩ có đó, thì đây nói rằng tội nó vốn tánh không. Tánh không tức là không phải nó có sẵn nơi mình. Cho nên cái tội lỗi không phải là nó có sẵn nơi mình, mà do cái gì? Do tâm mình mê làm mà mình vọng chấp rồi mình tạo tội lỗi thôi. Thành ra do tâm tạo, mà tâm là hư vọng không thật, không? Cho nên nếu mà tâm nó diệt rồi thì tội nó sạch, không? Như vậy thì nếu mình không có cái tâm tạo tội thì tội đâu còn, phải không? Như vậy thì mà tâm hết, không? Tội nó sạch thì như vậy mới thật là chơn sám hối. Sám hối vậy là mới là sám hối tận gốc, không? Sám hối như vậy tức là không còn để có dấu vết để mà nó sanh trở lại. Còn mình bây giờ nếu mà không biết cách sám hối vậy đó thì sám hối rồi thì nó cũng nhẹ bớt, nhưng mà nó chưa nhổ được gốc thì sao? Thí dụ như nhổ cây, nhổ cỏ mà mình nhổ chưa hết gốc thì sao? Thì gặp trời mưa thì nó mọc lại trở lại nữa đó, phải không? Thí dụ như người trộm cắp, không? Trộm cắp rồi cũng biết cái trộm cắp là xấu, rồi thôi đi sám hối, lễ Phật sám hối, không? Nhưng mà nếu không trừ cái tâm trộm cắp đó, sám hối rồi nhưng mà không trừ cái tâm trộm cắp đó, thì khi gặp duyên thì sao? Thì cũng trộm cắp nữa. Tức là cái tâm trộm cắp chưa hết, phải không? Chỉ mới sám hối bên ngoài thôi à. Đó. Cho nên là khi mà gặp duyên trộm cắp thì nó cũng trộm cắp trở lại. Đó. Còn người khéo là trừ sạch cái tâm trộm cắp luôn, không còn có tâm là muốn trộm cắp nữa, thì dù cho gặp duyên mà người ta gợi rủ đi trộm cắp cũng không đi nữa, phải không? Đã không có tâm trộm cắp thì đó gọi là mới là sám hối tận gốc, mới là trừ sạch, phải không? Đó. Như vậy thì hiểu vậy thì mình rõ là như vậy thì tội lỗi nó cũng từ nơi tâm mình, không, mà sanh. Thì giờ thì muốn khéo để mà chuyển tội lỗi thì mình cũng phải từ nơi tâm mình mà chuyển, phải không? À, từ tâm mình mà chuyển, à, thì đó là cái điều mình tin chắc không có nghi ngờ. À, còn nếu tâm mà không chuyển thì dù cho cầu ai chuyển cho mình thì chuyển nhưng mà cũng không có chuyển hết được. Nếu mà còn có tâm, như ví dụ đó, tâm trộm cắp đó, không? À, thì dù cho đến chùa nhờ với thầy cũng tụng kinh rồi cũng sám hối cho mình sám hối rồi. À, thì ngay lúc đó thì nghe nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà cái tâm kia chưa trừ hết thì rồi gặp duyên thì nó cũng trộm cắp lại nữa. Bởi vậy mà mình cần có cái sự quyết tâm, hay không? Nghĩa là quyết tâm sửa đổi chứ không chấp nhận, hay không? Để cho mình mê mãi, mình làm mãi hay tội lỗi mãi thì đó là con đường tu tiến của mình đó. Quý vị hiểu kỹ cái điều đó thì khéo tu tập, không? Là mình quay trở lại nơi sửa cái tâm mình, đó là quan trọng. Và như vậy thì mình có cái niềm tin để mình tu tiến lên, không có phải mặc cảm mình tội lỗi, phải không? Vì không mặc cảm mình tội lỗi mà biết là mình tuy là tội lỗi là lúc đó do mình mới làm, mà giờ biết mới làm rồi thì mình chuyển, phải không? Chứ không có mặc cảm. Như câu chuyện mà bà Liên Hoa Sắc mà bà được tôn giả Mục Kiền Liên cảm hóa rồi về với Phật rồi tu chứng A-La-Hán đó, không? Tức là bà Liên Hoa Sắc là một người phụ nữ mà tội lỗi rất là sâu nặng, cho nên là khi mà bà gặp ngài Mục Kiền Liên, bà còn muốn dùng cái nhan sắc của bà để mà bà phá ngài nữa, Nhưng mà không ngờ gặp Ngài một Quần Liên rồi Ngài cảm quá, không? Ngài mới nói cô thì ngồi nhìn cô thì bên ngoài cũng rất là tốt đẹp đó, không? Hình dáng tốt đẹp, rồi ăn mặc là cũng tốt đẹp, nhưng mà trong tâm của cô nó đang lúng bùng lầy đầy ở trong tâm, mà cô giống như là con voi mà nó đang bị xa lầy thì giờ cố dùng dãy mà càng dùng dãy nó càng lúng thêm nữa, không lên được. Thì cô nghe vậy là cô mới giật mình, mình là những cái điều mà cô ở trong lòng, những cái gọi là cái quẩn khúc ở trong lòng của cô mà bị Ngài biết hết rồi. Thì cô mới nói thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể dùng cái sắc đẹp để mà thắng cái thần thông tôi khắc phục Ngài, nhưng mà bây giờ biết Ngài đã biết hết trong cái lòng của tôi rồi thì tôi không giấu giếm gì, nhưng mà tôi thật sự là đúng là tội lỗi quá sâu quá nặng, giờ có giống như là hết phương cứu. Cô cũng biết cô là tội lỗi nhưng mà nghĩ rằng hết phương cứu rồi, không? Đó. Thì tôn giả Mục Quyền Liên đó, không? Ngài mới an ủi, Ngài nói rằng cô không có nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng, không? Cái tội nghiệp dù nó nặng đến đâu nhưng mà chỉ cần một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Cũng giống như y phục, thì y phục dơ thì có thể giặt vũ, thân thể ô uế thì có thể dùng nước để mà tẩy trừ, còn cái tâm mà không thanh tịnh thì có thể dùng Phật pháp để mà rửa sạch. Đó, tức là Ngài Mục Quyền Liên, ngài an ủi cô không có nên mà thất vọng, nghĩa là dù tội lỗi nhiều nhưng mà nếu biết ăn năn sám hối thì cũng chuyển, giống như là y phục mà dơ thì phải giặt cho sạch, thân dơ thì tắm rửa. Đó. Rồi Ngài mới nói thêm, Ngài nói là như là trăm dòng sông nó nhớp nhúa thì một phen nó chảy vào trong biển cả thì nước biển lớn thải đều làm sạch nước trăm sông. Tức là thí dụ những con sông mà nước nó dơ nó đục đó, mà chảy vào biển thì sao? Trong hết, sạch hết. Vì biển rộng lớn mênh mông thì nó làm hòa tan hết. Đó. Lời dạy của Đức Thế Tôn ta đủ sức để khiến cho thanh tịnh lòng người ô uế có thể cho sám hối những tội nghiệp quá khứ, không? Tức là Ngài nói rằng những lời dạy của Đức Phật đó nó có thể đủ làm chuyển hóa lòng người, cho nên nếu ai biết tin nhận rồi khéo tu tập sám hối chuyển hóa thì nó có thể chuyển hóa, chứ không có phải là gọi là mặc cảm là coi như mình hết phương cứu, tức là còn có phương cứu. Đó là Ngài an ủi để cô có cái niềm tin, để cô chuyển hóa, cô vươn lên. Thì cuối cùng cô nghe được là cô mới theo Ngài Mục Quyền Liên về gặp Phật, rồi cái Phật thuyết pháp cho xuất gia tu tập sau chứng A-la-hán, là cái vị thuộc về coi như thần thông cũng là bậc nhất ở bên Bình Ni đó, chứ không phải thường. Đó. Thì vậy quý vị thấy sao? Nghĩa là mình tội lỗi nhưng mà biết, thấy không, chuyển hóa, ăn năn sám hối, chuyển nội tâm thì rồi nó cũng chuyển hóa, chứ không phải là hết phương cứu. Mà chính vì có thể tu, có thể chuyển được, cho nên Đức Phật mới ra đời để mà giáo hóa chúng sanh, để cho chúng sanh tu chuyển hóa để mà tiến lên. Chứ nếu mà không có chuyển hóa được thì Phật ra đời chi? Không? Phật ra đời làm gì? Phải không? Vì biết rằng chúng sanh có thể tu khéo, mình có thể chuyển hóa được, để mình vươn lên, mình tiến lên được, cho nên Phật mới ra đời để mà giáo hóa, để mà chỉ ra những cái lẽ thật đó cho chúng sanh ứng dụng, tu tập. Không? Thì mình khéo biết như vậy đó, ứng dụng tu đúng pháp thì nó được chuyển hóa, được vươn lên. Đó. Thì đó là con đường nó gọi là thăng hoa, tiến hóa cho mình. Không? Mà nhất là mình là cái người, con người có trí hiểu biết thì mình có sự nhận định để mình biết, để mình chuyển hóa, phải không? Cho nên quý vị phải hiểu vậy đó, để mà mình trân trọng cái quý của mình, không có bỏ qua. Như câu chuyện mà cái ông có vị sa di gọi là sa di hiền trí, mới 7 tuổi mà chứng quả A-la-hán, Vị Sa Di mới 7 tuổi thôi mà chứng quả là Hán, thấy không? Tức là ngài xuất gia với tôi với ngài Xá Lợi Phất. Xuất gia với ngài Phật thì gia đình rất là giàu có, cho nên gia đình nhân ngài xuất gia mới đến tịnh xá cúng dường liên tiếp 7 ngày luôn. Sau khi hết 7 ngày đó, qua ngày thứ 8 thì gia đình hết cúng dường rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới dẫn đi khất thực. Thì trên đường đi khất thực đó thì cái vị Sa Di Hiền Trí này mới thấy người vét mương, vét mương để mà dẫn nước vào ruộng đó, thì mới hỏi ông thầy họ làm gì vậy. Thì ông thầy mới nói là vét mương để mà dẫn nước vào ruộng. Thì cái vị Sa Di Hiền Trí này mới nghĩ nước là cái vật vô tri vô giác, nó không có hiểu biết gì cả, không? Mà con người còn có thể hướng dẫn nó để sử dụng theo ý mình một cách có lợi ích. Còn mình là con người là có tâm, nghĩa là có tri giác, có hiểu biết. Vậy thì tại sao mình không thể hướng dẫn tâm mình đi theo con đường dẫn đến A-la-hán? Tức là ông Sa Di mới 7 tuổi mà biết suy nghĩ vậy đó, quý vị thấy. Tức là ông nghĩ rằng nước là cái vật vô tri vô giác, không biết gì hết, mà người ta có thể dẫn nó, không? Để mà theo ý mình, để mà vào ruộng, để mà làm lợi ích được. Còn mình là con người có hiểu biết, tại sao mình không hướng dẫn tâm mình mà cho nó đi đúng đường đến A-la-hán? Phải không? Đó. Rồi đi một đoạn nữa thấy người chuốc tên đã uống, đang uống những cái tên đó cho thẳng để ta bắn cho nó ngay đó. Đó. Thì ông cũng hỏi ông thầy cũng nói đó là người ta uống tên đó, không? Để người ta dùng những thành làm thành con những cây tên để người ta bắn. Thì ông Sa Di Hiền Trí này ông cũng nghĩ, không? Ông cũng nghĩ là những cái tên đó là những cái vật cũng vô tri, nó không có lý trí gì hết, mà người ta có thể uống nắng nó khiến cho nó thẳng theo ý của mình. Như vậy thì còn mình là con người, là có lý trí, có hiểu biết, thì tại sao mình không thể uống nắng tâm mình cho nó được ngay thẳng, đúng đắn để đi đến con đường Niết Bàn? Như vậy thấy là ông Sa Di 7 tuổi mà có cái nhận định còn hơn mình nữa. Phải không? Đó. Ông thấy là những cái tên là những cái đó là những cây tre, những cây vật vô tri thôi, không có lý trí gì hết, mà người ta có thể uống nắng nó, không, để cho nó thẳng ngay theo ý mình, để mình bắn cho nó được đúng mục tiêu. Thì còn mình là con người có lý trí, có hiểu biết, tại sao mình không thể uống nắng tâm mình cho nó ngay thẳng để mà đi đến con đường Niết Bàn? Rồi đi một đoạn nữa thấy một người đang đẽo những cái thanh gỗ để làm bánh xe. Tại hồi xưa là ta làm bánh xe bằng gỗ rồi đó, chứ không bao giờ như mình là bánh xe bằng cao su rồi, phải không? Thì ông cũng hỏi ông thầy, thì ông thầy cũng nói đó là ta đang đẽo những thanh gỗ để làm thành cái bánh xe để ta sử dụng vận chuyển, không? Thì ông cũng nghĩ gỗ là cái vật vô tri vô giác, mà người ta cũng vẫn có thể đẽo nó để làm thành cái bánh xe sử dụng theo ý mình. Còn ta đây là người có tri giác, có hiểu biết, thì tại sao mình không có thể đẽo gọt những cái điều xấu xa, hư dối trong tâm để cho tâm ý trở thành lợi ích chân thật trên con đường giải thoát? Đó. Quý vị thấy ông Sa Di mà ông có cái suy nghĩ nó đúng đắn, nó sáng suốt như vậy. Cho nên học ra rồi thì mình thấy, không, trên đời không có dám khinh ai hết. Phải không? Không có dám khinh ai hết. Bây giờ mình nghĩ, có khi thì nghĩ là người lớn thì mới thông minh sáng suốt, còn nhiều khi thấy mấy đứa bé nhỏ coi thường nó. Nhưng mà đây là một Sa Di mới 7 tuổi thôi mà biết suy nghĩ còn hơn mình như vậy đó. Thì phải biết là bởi vì đâu có biết được những cái chủng tử của người nó quân tập, không? Thì khi nghĩ đến đó rồi thì cái vị Sa Di Hiền Trí này mới xin phép ông thầy thôi giờ cho ông trở về trước, không đi khất thực nữa, quyết tâm về là ông mà thiền quán để mà cho ra cái vấn đề này, coi như ông quyết là phải thấu suốt để mà đạt đến con đường giải thoát Niết Bàn. không? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thấy vậy thì ngài cũng cho về. Thì ông về là ngài Xá Lợi Phất còn đưa cái chìa khóa bảo vào trong thất ngồi chứ đừng ngồi ngoài, nhiều khi sợ rắn rít rồi, không? Thì ông vào ngồi thì hôm đó là đúng là về cố gắng thiền quán là trong ngày đó là chứng quả là hán luôn. Vì thấy một vị sa di mới 7 tuổi mà quyết tâm tu vậy đó, chứng a la hán trong ngày luôn đó. Thì đó là một cái gương để mà sách tấn cho tất cả chúng ta rất là lớn lao. Một con sa di mà biết suy nghĩ bén nhạy gì đó, không? Cũng như là có cái niềm tự tin, tự tin với một cái ý chí nó cương quyết để mà vươn lên vậy. Còn chúng ta, không? Thì là rất lớn hơn sa di rất nhiều, vượt hơn nhiều, không? Thì mình cũng sáng suốt hơn nhiều. Tại sao mình không có những cái nhận định cho nó rõ ràng, không? Nó sáng suốt để mình vươn lên. Đó. Cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc nhở cho tất cả mình phải biết để mà suy gẫm. Tức là muốn nói lên là chúng ta là con người là mình có trí tuệ, có hiểu biết, thấy không? Cho nên mình có những cái nhận định để mà sáng suốt, để mình vươn lên, mình tiến lên. Đó. Cho nên con người nó có cái ưu việt như vậy đó, thấy không? Đó. Cho nên trong nhà Phật dạy đó, để mà tu hành thành tựu Phật đạo rồi đó, thì cũng là từ trong con người. Tức là Phật tu nhiều kiếp, Bồ Tát hạnh thế nào, nhưng mà tới cái cuối cùng mà để thành Phật thì cũng phải hiện vào trong cái thân người tu tập, không? Cho nên con người nó có nhiều điểm ưu. Mình mà tu tập mà sanh làm người đó, không? Thì ở trong con người nó có khổ rồi có vui, không? Rồi có xấu có tốt, nó đủ hết để cho mình biết, mình phân biệt, không? Mình nhận định để mình tiến lên. Chứ còn như trong cái bát nạn mà trong nhà Phật dạy đó, nếu mình sinh lên cõi trời, không? Cõi trời mà trường thọ đó, sống lâu vui sướng quá cũng là một cái nạn. Sinh lên cõi trời sướng cũng nạn nữa. Tức là sống lâu là sướng quá là không có có duyên để gặp Phật pháp, không? Để nghe Phật pháp tu thì cũng thành cái nạn. Còn sanh vào trong cái xứ gọi là Bắc Cô Lô Châu cũng vậy. Sanh ở đó sướng quá, muốn gì được nấy, không? Thì rồi cũng đâu có chịu tu chứ. Thành ra cũng cái nạn nữa. Còn bên đây là có khổ có vui, cho nên lâu lâu vui, lâu lâu gặp cái khổ. Khổ thấy buồn chán thôi giờ muốn đi tu. Đó là thức tỉnh, phải không? Rồi quý vị kiếm ra đây, nhiều khi mấy người mà giàu quá sang quá cứ lo làm ăn hoài thì đâu có thời gian tu, lâu lâu cái đụng đầu cái khổ cái mới tỉnh lại, phải không? Tức là có khổ có vui đó, nó dễ tu. Đó, thì như vậy nói vậy đó để cho tất cả mình hiểu được những cái nghĩa đó. Để mình có niềm tin để mình tiến lên. Đó là cái điểm thứ hai là muốn nhắc tất cả. Điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả hiểu rõ là bởi vì tất cả pháp đều là vô thường. Nghĩa là Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, sanh diệt, không có cái gì bền vững hết. Như vậy thì ở thế gian này là cái gì mà là pháp hữu vi có tạo tác ra thì có biến đổi, vô thường, không có bền chắc. Mình cần phải nắm vững cái chân lý này để rồi mình tu tập, không? Thì nó có nhiều cái điều sẽ cởi mở cho mình rất lớn lao. Như vậy thì cái tâm mà tạo tội của mình đây á thì sao, nó có vô thường không? Hoặc vậy tất cả pháp hữu vi đều vô thường hết thì cái tâm tạo tội của mình đó có vô thường không? Thì cái tâm tạo tội này nó cũng là cái pháp hữu vi, nó cũng vô thường, không? Đó, không phải cố định mãi mãi. Đó, cho nên chúng ta có đủ niềm tin để mình tu hành, mình sửa đổi, mình chuyển hóa nó, đó là một cái lẽ thật. mà đó cũng là một cái gọi là một cái đặc ân lớn cho những con người tội lỗi mê lầm như chúng ta. Không? Tức là mình không phải là hết còn hy vọng mà mình vẫn còn hy vọng nhiều, bởi vì cái tâm tạo tội nó cũng là vô thường. Không? Tội lỗi mà tâm tạo tội là vô thường thì tội lỗi cũng là vô thường. Rồi những cái gọi là mình nói là những cái nghiệp chướng nó cũng vô thường, phải không? À. Cho nên có một câu chuyện là có một cái anh cũng nông dân, anh cũng có cái, anh cũng là hay cũng nóng nảy cọc cằn, cho nên anh mới đến thưa với thiền sư Bằng Phê là anh được sanh ra, anh được sanh ra với một cái tính khí là cọc cằn, nóng nảy, không làm sao điều khiển, không làm sao kiềm chế được. Giờ xin ngài có cách gì để mà giúp trị cho. Tức là nói là anh được sinh ra đó với một cái tính khí là nó nóng nảy cọc cằn lắm, không sao điều khiển được, kiểm soát được. Giờ xin thầy sao thầy có cách gì để mà trị cho được không? Thì thiền sư Bằng Phê mới bảo, à, anh mà được sanh ra với một cái vật mà nó thú vị ha. Vậy thì ngay bây giờ đây, anh có nóng nảy hay không? Nếu có thì anh hãy đem ra đây cho tôi xem, tôi sẽ chữa cho. Thì anh thưa, dạ bạch thầy, ngay lúc này thì nó không có, nhưng mà khi mà bất chợt gặp chuyện rồi nó mới xảy ra rồi nó mới có. Tức là rõ ràng ngay bây giờ thì không có, làm sao đem ra được, nhưng mà khi mà đụng chuyện ra lúc đó nó mới có, nó mới nhảy ra. Đó. Thì thiền sư Bằng Phê mới bảo, à thì như vậy trường hợp đó thì cái sự nóng nảy của anh đó chẳng phải là một cái gì bẩm sinh trong anh rồi, tức là nó không phải là cái bẩm sinh, cái mà được sinh ra từ đầu. Nếu mà nó là cái bẩm sinh của anh, cái nó là thành là cái tánh của anh rồi á, thì bây giờ anh có thể đem ra, tức là nó là sẵn trong anh mà, sẵn thì lúc nào cũng có thể đem ra được. Còn cái này không phải là cái sẵn. Phải không? À, khi mà đụng chuyện ra nó mới có. À, mà đụng chuyện có tức là gặp duyên thì mới có, thì không phải là cái sẵn. À, vậy tức là nó không thật, đúng không? À. À, như vậy tức là anh có cách chữa rồi đó. Hiểu vậy là anh có cách chữa rồi. À, à. Nghĩa là không phải là nó là cái sẵn, là cái mà gọi là không thể sửa đổi, à, không thể chữa trị, đúng không? À, mà như vậy tức là nó không có cái thực thể của nó, không phải là cái có, nó không phải là cái tánh của anh rồi, mà nó là cái theo duyên. À, đụng duyên thì mới có, còn không có duyên thì thôi. À, như vậy thì mình biết cách để mà chuyển đổi nó rồi. Như vậy thì không thể cho cái nóng nảy đó là cái tánh sẵn có nơi anh. À, thì như vậy là mình có niềm tin để mình tu tiến lên. Không? À, thì vậy thì cái nóng nảy là cũng có thể sửa đổi, cũng có thể chuyển hóa. À, đó thì vậy là mình biết cách để mình vượt lên. Cho nên có nhiều vị cũng là theo cái mê lầm đó đó, có nhiều vị cứ nói rằng tánh tôi là nóng đó, không thì mấy vị biết tánh tôi nóng thì đừng có đụng tới tôi. Phải không? À, biết tánh tôi là nóng thì đừng có đụng. À, thì cái đó là cái chấp sai lầm. Cho nên cái nóng không phải là tánh, nhớ kỹ cái điều đó. Nếu là tánh á thì có thể đem ra bất cứ lúc nào, phải không? Thí dụ như trong nhà quý vị mà có vàng sẵn thì giờ bảo đem ra lúc nào thì cũng lấy ra được hết. Còn bây giờ bảo đem ra ngay lúc này thì không đem ra được, nhưng mà gặp đụng chuyện rồi nó mới ra. Thì đó đâu phải là cái tánh sẵn, đó là gặp duyên. Thì như vậy thì nó cũng là vô thường. Vô thường thì nó có thể chuyển đổi, nó có thể sửa. Hiểu vậy đó thì mình sẽ thấy rằng vậy thì bản chất của nó là vô thường, là hoại diệt, cho nên mình không chấp vào đó, không? À, đó thì đó là con đường tu tiến của mình. Đó, như đấy, không? Cũng như câu chuyện mà ông Tô Đông Pha, không? Ông Tô Đông Pha là một nhà nho mà học thiền, cũng có hiểu được đạo lý cũng kha khá. Ông thường qua lại với thiền sư Phật Ấn để mà bàn luận đạo lý. Thì hôm đó, không biết ông ngồi thiền, ông có cái cảm hứng gì sao, ông thấy là trong lòng nó phấn khởi, nó vui vẻ. Chứ ông mới làm bài kệ là Khể Thủ Thiên Trung Thiên, Hào Quang Chiếu Đại Thiên, Bát Phong Suy Bất Động, Đoan Tọa Tử Kim Liên. Tức là cúi đầu lễ Thế Tôn, Hào Quang Chiếu 3000, Tám Gió Thổi Chẳng Động, Ngồi Thẳng Trên Đài Sen. Thì nghe cái bài kệ rất hay. Không? Thì ông mới sai cái người nhà mang cái thơ đó đi qua sông để trình cho Ngài Phật Ấn. Bởi vì chỗ ông ở là cách cái chùa Kim Sơn, Ngài Phật Ấn là cách con sông, cho nên phải đi qua con sông. Thì Ngài Phật Ấn, Ngài cũng biết, tức là người nhà này á, qua trình thì Ngài Phật Ấn xem xong cái bài thơ rồi, Ngài phê vào bên cạnh bài thơ đó hai chữ gọi là phát địch, tức là nói theo tiếng miền Bắc là cái đánh rắm, còn ở trong miền Nam là cái địch. Cả bài thơ mà Ngài phê có chữ đó thôi, vừa bảo thôi gói lại đem về giao cho ông. Thì khi mà người nhà mới đem về thì ông hớn hở mở ra xem liền, mà mới vừa thấy hai chữ phát địch ra thì ông thấy nổi giận lên liền. Ông nghĩ rằng nếu mà Ngài Phật Ấn mà Ngài xem vậy là Ngài rất là khen, đáng lẽ là khen ngợi hết lời chứ, tại sao mà chê quá vậy, bài thơ của ông vậy mà không hơn cái phát địch. Đó, cho nên mới vội vã sai người nhà đó sắm sửa thuyền để mà ông qua sông, ông gặp Ngài Phật Ấn, ông hỏi cho ra lẽ coi tại sao mà dám mà khinh khi ông quá cỡ vậy. Khen không khen thôi mà còn chê nữa, không? Đó. Thì Ngài Phật Ấn Ngài biết trước, cho nên Ngài đứng ở trên bờ Ngài chờ sẵn. Thì ông vừa thuyền vừa cập bến lên bờ cái thì gặp Ngài Phật Ấn đứng ngay bờ sông. Thì ông vẻ mặt cũng hơi hầm hầm. Ông lên ông gặp Ngài Phật Ấn liền: thầy, tôi với thầy lâu nay là bạn rất thân, mà hôm nay là tôi có một cái cảm hứng tu tập trình thầy, mà tại sao mà thầy chê trách tôi quá vậy? Thì Ngài Phật Ấn Ngài nói: chê cái gì? Thì ông mới đưa tờ giấy đó, nói: đây nè Ngài xem nè, bài thơ tôi vậy mà Ngài phê vậy nè. Thì Ngài Phật Ấn lại cười ha hả, Ngài nói: à, thì ra là Tô Đông Pha là tám gió thổi không động, nhưng một phát địch á thì nó thổi từ bên kia sông bay qua tới bên đây sông. Thì ông vừa nghe tới đó thì ông mới tỉnh ngộ, ông hổ thẹn, ông mới xìu xuống, ông mới xin lỗi. Ông mới biết rằng về thì mình dở, đúng là nói thì hay nhưng mà chưa phải hay. Đó, thì ngay đó thì ông mới sám hối nhà Phật Ấn, thì coi như hết giận. Thì qua cái câu chuyện đó thì quý vị có một cái nhận định như thế nào? Mới đó thì giận hầm hầm đó, nhưng mà khi mà nghe Ngài Phật Ấn Ngài cảnh tỉnh cho rồi, cái thì ngay đó liền xìu xuống hết giận liền. Thì cái giận đi đâu? Vì kiểm coi cái giận nó đi đâu. Đó. Vậy để thấy rằng là cái giận nó không có thật, không? Tức là nó không có thật tánh, không có thật thể. Gặp duyên không? Thì nó phát giận ra rồi hết rồi thôi. Chứ còn nếu mà nó là cái thật á thì lúc nào nó cũng còn hoài, không phải không? Thật thì nó còn hoài đó. Thì giận đó thì chắc là một cái giận đó nó giận suốt đời luôn, theo mình suốt đời luôn. Còn cái này không phải vậy, không? Nó không có thật. Thì hiểu được rồi thì để thấy rằng mình không nên cố chấp vào nó, phải không? Vậy thì chính đó là cái ánh sáng giáo pháp, nó soi sáng cho chúng sanh để cho mình thấy được những cái lẽ thật mê lầm của mình đó, không? Thì học hiểu vậy đó, thì đây là cái giận thôi, không? Rồi những cái buồn phiền, những cái phiền não gì đó thì mình cũng quán kỹ như vậy đó, thì mình sẽ bớt chấp vào đó và mình có con đường để mà chuyển hóa, để mà tiến lên, chứ không có chấp. Cho nên không ai mà nên nói rằng tôi tánh xấu mà là không có chuyển đổi được, không có hy vọng gì chuyển đổi được, không phải vậy, thấy không? Có thể chuyển đổi hết nếu mình quyết tâm, từ tâm mình mới làm mà mình tạo thành cái xấu, thì giờ cũng từ tâm mình mà mình chuyển hóa để mà vươn lên, thấy không? Đó. Và nhớ kỹ, theo Phật dạy thì tất cả pháp hữu vi đều là pháp vô thường sanh diệt, thì bản chất của nó là hoại diệt, thấy không? Bản chất của nó là hoại diệt, cho nên rồi thì những cái tánh xấu của mình, những cái tội lỗi của mình, nó cũng bản chất của nó là cũng là cái hoại diệt, cho nên là mình có thể tu để chuyển hóa hết. Đó, đó là con đường gọi là vượt ra khỏi lưới đó. Đó. Như vậy thì để tóm kết lại là chúng ta sanh vào trong cõi đời này là gốc từ vô minh mới làm, phải không? Từ cái gốc vô minh mới làm cho nên mới sanh vào cõi đời này, trừ ra các hàng Bồ Tát mà độ sanh. Vậy cho nên ai vào đây thì cũng có mang theo cái gì? Cũng có mang theo mê lầm. Do có mang theo mê lầm cho nên mới có tạo thành những cái tội lỗi, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mê lầm tội lỗi cũng là vô thường, nó không có thực cố định mãi mãi. Nhớ kỹ cái điều đó thì mình có cái hướng để mình đi lên. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống đó, Phật có dạy, Phật dạy là trên thế gian này có hai hạng người. Quý vị nhớ kỹ, hai hạng người. Một á, là hạng người có nghiệp, tức là với cái nghiệp bất định làm thành cái quả quyết định, quả báo hiện đời làm thành cái quả báo đời kế, rồi quả báo nhẹ làm thành quả báo nặng. Đáng lẽ thọ báo trong loài người mà lại thọ báo ở địa ngục, thấy không? Tức là có những hạng người cái quả báo mình nó thuộc về quả, cái nghiệp nó bất định, quả báo nó nhẹ thôi, đáng lẽ mình thọ quả báo là mình lỡ mình tạo, nhưng mà thọ trong hiện đời này cái nhẹ tới qua hết, nhưng mà do tức là do không biết, không thì mới thành ra nặng. Tức là cái này á là cái hạng người mà mình gọi là khéo, không? Nếu mà cái quả báo nó là bất định tức là nó đáng lẽ nó nhẹ, không đáng kể, thì đáng lẽ mình thọ trong cái hiện đời thôi nó hết, nhưng mà do không biết, gọi là không biết tu đó, khiến cho nó thành nặng. Nặng được có thể là nó kéo dài qua đời sau, hoặc là thọ trong địa ngục, thì đó là hạng người thứ nhất. Còn hai á, là hạng người với định nghiệp làm thành bất định nghiệp, đáng lẽ thọ báo đời kế làm cho thọ báo đời hiện tại, báo nặng làm thành báo nhẹ, đáng thọ báo địa ngục làm cho thọ báo nhẹ trong loài người. Hai hạng này, một là kẻ ngu, một là người trí. Người trí làm thành nhẹ, còn người ngu khiến cho nặng, không? Tức là một hạng người thứ hai á, là có thể những cái định nghiệp của mình chuyển thành bất định nghiệp, không? Rồi có cái nghiệp mà có quả báo đáng lẽ là phải thọ đời sau hoặc vào trong địa ngục, nhưng mình chuyển thành nhẹ thọ trong hiện đời thôi, thì đó gọi là cái người Phật dạy, đó là hai hạng người. Thì cái người mà khéo biết chuyển cái nghiệp định nghiệp nó thành ra bất định nghiệp, cái quả báo nặng chuyển thành nhẹ, thì đó gọi là người trí, không? Còn cái người ngu không biết thì cái nhẹ mà làm cho nó nặng thêm. Đó. Thì như vậy để thấy rằng nghiệp mình có thể chuyển, phải không? Đó. Cho nên Phật dạy đó, đáng lẽ là quả báo phải thọ đời sau hoặc là trong địa ngục, nhưng mà chuyển nó thành trong hiện đời thôi, nó nhẹ bớt rồi nó qua nhẹ, đó, thì nó nhẹ nhàng rảnh rang. Đó. Thì đó là cái người trí mình khéo, phải không? Còn có cái thì nhiều khi rồi mình không biết, thì cái nhẹ mà làm cho thành nặng. Thí dụ sao? Thí dụ như quý vị mà giờ nói cái đơn giản thôi. Thí dụ như quý vị mà có lỡ nói lời nào đó xúc phạm cho huynh đệ, ha, lỡ nói lời xúc phạm huynh đệ buồn phiền, thì chuyện đó chuyện nhỏ thôi, phải không? Thì nếu mình khéo thì sao? Khéo là hết lòng thì xin lỗi, phải không? Xin lỗi là do tôi quên, tôi lỡ, bất giác, cho nên là nói cái năng nó không được đàng hoàng. Thôi xin anh cũng tha thứ cho tôi, thật đó là không muốn gì hết. Năn nỉ sám hối lỗi lầm, thì cái người kia người ta quan hỷ, ta thôi xả bỏ, thì thôi qua, đâu có chuyện gì, phải không? Còn nếu người không biết thì sao? Đã lỡ làm cho người ta buồn là còn sao? Còn làm mặt lạnh nữa. Làm mặt lạnh có khi chọc tức ta thêm nữa. Thì ta giận thêm, phải không? Giận thêm rồi, nhiều khi rồi cái thì nghĩa là chửi mắng qua lại, chửi mắng qua lại không xong, ấu đả nào, thì rồi gây quan trái đời này qua đời sau nữa. Thành ra là nhẹ mà làm thành nặng, phải không? Đó. Còn khéo biết thì chuyển cái thì nó xong. Đó, thì quý vị biết, cho nên mình khéo biết tu tập thì nó có lợi ích rất lớn lao cho chính mình, mà nó cũng vừa lợi ích cho mình mà vừa lợi ích cho người xung quanh nữa. Quý vị đừng có nghĩ là mình tu tập rồi thì mình chỉ lợi ích cho riêng mình thôi, hoặc là mình sống đây là mình sống có mình thôi mà không biết con người. Mình sống đây gọi là cuộc sống nhân duyên, cho nên là nó có liên hệ với nhau. Thí dụ trong gia đình mà một người mà không vui thì những người khác trong gia đình có vui không? Nó cũng ảnh hưởng lây, phải không? Còn mình vui thì những người xung quanh nó cũng ảnh hưởng theo, không khí này nhẹ nhàng. Hoặc là đi trên xe mà có hai người mà cãi nhau thì trên xe cũng thấy nặng nề rồi, phải không? Tức là nó có sự liên hệ với nhau chứ không phải là chỉ riêng mình thôi. Cho nên biết vậy đó thì mình sẽ có một cái cách sống nó sẽ tốt hơn, và mình biết là có sự liên hệ với nhau nó nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta học Phật biết tu là thực hành theo giáo pháp để mình chuyển hóa, để mình sửa đổi, không? Chứ không có cố chấp, không có mặc cảm để mà giữ mãi những cái mê hay là những cái sai lầm của mình. Thì đó là con đường tu tiến, đó là cái hướng đi lên của mình. Như lời Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là ai cũng đều có tánh giác sáng suốt. Thì cái đó là gọi là cái tánh lành, cái tánh tốt của mình. Vậy ai cũng đều có cái nguồn gốc là tốt lành, phải không? Nguồn gốc là tốt lành, tại sao mình không có phát triển cái nguồn gốc tốt lành đó mà để phát triển cái chúng sanh mê lầm này? Bởi vậy, biết vậy rồi thì mỗi vị nên cố gắng, không? Tin tưởng, nhận định rồi tu tập chuyển hóa thì nó sẽ tốt đẹp, không? Thì mỗi ngày nó sẽ càng tiến lên, luôn nhớ, không? Cái nhiễm ô, cái mê lầm tội lỗi này không phải là cái gốc của mình, phải xác định rõ. Còn cái gốc của mình là Phật tánh sáng suốt. Đó. Cái này là cái mình do mình mê mình mới tạo sau này mà, phải không? Đó, cho nên cái này không phải là cái gốc, còn cái gốc là Phật tánh sáng suốt. Như vậy thì nó là cái do mới tạo cho này, nó là cái hư vọng, cho nên nó là cái thuộc về sanh diệt. Nó bản chất của nó là sẽ hoại diệt. Còn cái gốc là Phật tánh sáng suốt, cái đó mới là cái bền bỉ lâu dài với mình. Bởi vậy mà sẵn sàng quyết tâm mạnh mẽ để mình tiến tu chuyển hóa những cái mê lầm tội lỗi này để sống trở lại với cái tánh giác sáng suốt chân thật nơi mình, thì đó là cái lối đi của người trí trong Phật dạy. Và hiểu như vậy đó thì chúng ta cũng không nên cố chấp. Làm sao không nên cố chấp? Mình cứ nhớ cái lỗi lầm xưa cũ hoài, bởi vì lỗi lầm nó cũng là vô thường. Cho nên có những việc. Thí dụ như người nào đó hồi xưa thì họ đúng là họ cũng lỗi lầm, họ xấu xa rồi đó, nhưng mà trải qua 10 năm 20 năm, thì trải qua 10 năm 20 năm có khi là họ đã chuyển hóa, họ sửa đổi rồi. Nhưng mà có khi mình cũng nhớ cái lỗi của họ ngày xưa, phải không? Cho nên có khi có người đó cứ nhớ cái lỗi lầm của người ta ngày xưa hoài, rồi cứ hãy gặp là cứ nói anh đó mà nói chuyện làm chi. Phải không? Mà không ngờ là trải qua 20 năm sau là bây giờ ta thành người tốt rồi, ta chuyển hóa rồi. Cho nên là trong kinh Bát Đại Nhân Giác là Phật cũng có dạy đó, không nên nhớ lỗi lầm xưa cũ đó, thấy không? Bởi vậy mà hiểu như đó thì luôn luôn là mình sống với cái mới chứ không sống với cái cũ, không? Những người xưa có lầm lỗi gì với mình đó, mình cũng sẵn sàng để mà hỷ xả chứ không cố chấp hoài. Phải không? Cứ nghĩ rằng ta xấu hoài mà phải nhớ có cái niềm tin là người ta có thể chuyển hóa tu tiến. Thì về lúc nào là mình sống cũng nhẹ nhàng, nó cởi mở, mình sẽ thấy cuộc đời nó lạc quan. Sống cuộc đời nó lạc quan, vậy là tu là vui chứ đâu có khổ. Phải không? Lạc quan chứ đâu có bi quan. Thì hiểu vậy đó, thì đó là một cái hướng đi lên, hướng đi tốt đẹp cho người tu tập. Mà hiểu rõ như vậy thì mình tu là chuyển hóa chứ không phải đứng dừng chỗ đó, không có cố chấp vào cái lỗi lầm xưa cũ hoài, phải không? Vậy thì mong rằng tất cả đều nghe hiểu và nhận được rõ ràng cái lẽ thật này để luôn sống chuyển hóa, để vươn lên trong ánh sáng chánh pháp của Như Lai, để xứng đáng là những hàng đệ tử Phật. Phật tử là đệ tử Phật. Vậy thì mỗi ngày đều sống mới mẻ, sáng ngời, không? Mỗi ngày càng đổi mới, không? Luôn luôn mới mẻ. Thì đó là ý nghĩa của bài pháp hôm nay. Thôi giờ thì tất cả đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Giờ tất cả quý vị buông chân ra từ từ cho nó bớt mỏi, bớt tê, cái đứng dậy, đừng có đứng dậy liền.